Tạo hóa tiên đế, chương 1508, đột phá cực hạn, góc truyện audio.com. Phương pháp luyện chế thiên đế đan vô thượng này là do tà thần cung cấp. Nghe nói thiên đế đan vô thượng hoàn chỉnh ẩn chứa hồng mông tử khí, là thần đan vô thượng đoạt tạo hóa của thiên địa, chỉ cần phục dụng một viên liền có thể khiến cường giả tiên vương phá nhập đến cảnh giới tiên đế. Chỉ là đan phương cũng như phương pháp luyện chế thiên đế đan vô thượng sớm đã tan biến trong dòng chảy thời gian, còn loại phương pháp luyện đan mà tà thần cung cấp này tuy cực kỳ tàn nhẫn, cần có tinh huyết và nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài, nhưng lại có thể luyện chế thành thiên đế đan vô thượng gần như hoàn mỹ. Đây mới là mục đích Quân Hạo cử hành lần tỷ võ chiêu thân này. Thế nên ngay từ đầu Khương Tư Nam đã cảm giác được vấn đề, kỳ thực chọn cả sự tình đều là âm mưu của Quân Hạo. Trong không gian hắc ám, vì thiên thiên linh dịch trong thiên thiên linh trì mà mọi người cơ hồ đều sắp điên cuồng. Phải biết thường thường chỉ trong thế giới mới vừa được mở mang và diễn hóa thì mới có khả năng tồn tại số ít thiên thiên linh dịch, nhưng ai có thể ngờ ở trong không gian thần bí này, chỉ cần diệt sát quỷ hỏa liền sẽ xuất hiện đại lượng thiên thiên linh dịch. Thậm chí Khương Tư Nam còn hoài nghi, đây căn bản không phải tiểu thế giới bình thường, mà rất có khả năng là thế giới của một vị bán bộ tiên đế, thậm chí là tuyệt thế tiên đế. Ầm ầm, Khương Tư Nam và Đan Dương Tử giao thủ kịch liệt, hỗn độn thần thương và cổ kiếm đỏ chói giống như hai con chân long khổng lồ, đánh giết kịch liệt trong hư không. Hai người ra tay, chiêu chiêu đều là sát cơ, ngang trời đánh tới, nếu không phải không gian nơi đây thực sự quá mức kiên cố, sợ rằng đã trực tiếp đổ sụp. Suy, kiếm mang cuồn cuộn, như ngân hà từ trên 9 tầng trời chút xuống, vắt ngang giữa thiên địa thần bí khó lường, ẩn chứa một cỗ kiếm mang giết chóc thần bí mà hạo hãn. Chanh, không đợi kiếm thế vọt thăng đến cực điểm, hỗn độn thần thương đã như một con hắc long từ ngang trời lao đến, trực tiếp cắt đứt kiếm kia, hơn nữa vũ khí hỗn độn lượn lờ, huyễn hóa thành từng luồng thương vũ, phóng tới Đan Dương Tử. Hai người đều đã đánh ra chân hỏa, thậm chí hồng mông thế giới bắt đầu hiển hiện, va chạm kịch liệt cùng thế giới hỏa diễm sau người Đan Dương Tử. Mỗi lần va chạm đều như một vầng mặt trời nổ tung, phát ra ánh sáng và sức nóng vô tận, sáng lòa khiến người không mở mắt ra được. Đại chiến giữa Khương Tư Nam cùng Đan Dương Tử cũng khiến đám đệ tử Đan Tiêu Tông nghiêm bất bình nhìn mà trợn mắt há mồm. Cái này, tên Khương Tư Nam này sao có thể mạnh như vậy? Một tên đệ tử Đan Tiêu Tông nửa là chấn kinh nửa là hãi nhiên nói. Toàn thân hắn không khỏi run rẩy, khi trước còn mạnh mồm muốn động thủ với Khương Tư Nam, giờ lại không khỏi có phần sợ hãi. Đùa chắc chiến lực khủng bố như vậy, nếu không phải đương sơ nghiêm bất bình ngăn cản bọn họ, e là toàn bộ bọn họ đã chết dưới tay tên sát tinh kia rồi. Hắn rốt cục là ai? Thiên phú yêu nghiệt mà khủng bố như thế, sao trước kia căn bản chưa nghe nói qua về tên tuổi hắn? Trong lòng tất cả đệ tử Đan Tiêu Tông ở đây đều sinh ra nghi hoặc tương tự. Các ngươi yên tâm, tiểu tử này nhất định sẽ chết trong tay đại sư huynh. Giờ, góc truyện audio.com, nhìn qua có vẻ hắn đánh ngang tay với đại sư huynh, nhưng đại sư huynh thân mang truyền thừa vô thương đan tiêu đế kinh, đợi lúc đan tiêu đế kinh và tinh thần chân hỏa được sử dụng ra, tiểu tử này tất phải chết không nghi ngờ. Nghiêm bất bình nhãn thần băng lãnh nói. Tuy Khương Tư Nam có thể đánh đến trình độ như thế với Đan Dương Tử đã khiến hắn có chút tâm kinh đảm chiến, nhưng hắn vẫn tràn đầy lòng tin về phần thắng của Đan Dương Tử. Ầm ầm, Khương Tư Nam lại đối chiến một chiến cứng đối cứng với Đan Dương Tử, sau đó cả hai lần lượt đảo lui mà về. Tiểu tử ta không thể không nói, thực lực ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ bằng chừng đó liền có thể chiến thắng được bán bộ tiên vương, vậy ngươi tựu sai rồi. Tinh thần chân hỏa, phần tế chư thiên, thần mang lấp lánh trong mắt Đan Dương Tử, hắn đột nhiên giống lớn một tiếng. Oanh, tiên quang đỏ rực trên người xung thiên mà lên, nhất thời khí tức trong người hắn mạnh thêm mấy lần, giống như một cỗ lực lượng vô cùng hạo hãn bắt đầu được giác tỉnh trong thân thể. Ông, tiêu ký hỏa diễm nơi mi tâm Đan Dương Tử phảng phất như chợt sống dậy, từng đạo quang mang hừng hực chớp sáng ra, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, như thể có một tuyệt đại tiên vương bay ra từ trong đó, nắm thần uy thiên địa đẩy ngang chư thiên vạn giới, đột nhiên bổ nhào về phía Khương Tư Nam. Đạo thần hồng đó tán phát ra thần huy vô cùng thanh lãnh, hỏa diễm khe khẽ thiêu đốt, khiến người căn bản không cảm nhận được chút nóng bỏng nào, thậm chí còn thấy lạnh buốt thấu tận tâm can. Nhưng mà, sau khi đạo thần hồng này xuất hiện, trọn cả phiến thiên địa chợt bị một luồng tinh thần chân hỏa thần bí bao bọc. Tinh thần chân hỏa ư? Ánh mắt Khương Tư Nam khẽ chấn, hắn cảm nhận được áp lực to lớn, nguyên thần phảng phất như sắp bị thiêu đốt. Tinh thần chân hỏa tuy chỉ được xếp thứ 10 trên bảng thiên địa chân hỏa, nhưng thiên hỏa này đã bị Đan Dương Tử tu luyện đến cấp Đại La đỉnh phong, so với bản nguyên chi hỏa của Khương Tư Nam thì cường đại hơn không chỉ một chút mà thôi. Vì thế khủng bố như vậy, Khương Tư Nam cảm thấy dù có là bán bước tiên vương, một khi gánh chịu kích này, không chết cũng sẽ trọng thương. Oanh, áp lực trên người Khương Tư Nam càng lớn, hắn lại càng bình tĩnh, hơn nữa hắn cảm giác được trên đường thông tới cảnh giới cổ thần cửu tinh xuất hiện một tia tùng động. Trong sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại trí tuệ và đại giác ngộ. Hiện nay Khương Tư Nam đang ở trong loại trạng thái như vậy. Ầm ầm, nháy mắt Khương Tư Nam đã thiêu đốt huyết dịch khắp người, thúc dục lực lượng hạo hãn không gì sánh nổi của Hồng Mông thế giới, thúc dục ba loại lực lượng khủng bố là Lôi đạo, Hỏa đạo và Thủy đạo, xu thế dung hợp hiện lên trong tay hắn. Thần quang ba màu phun trào mà ra, cường hành đón đỡ bản linh ấn ký của tinh thần chân hỏa, hai thứ va đập mãnh liệt vào nhau. Phanh, thần quang ba màu của Khương Tư Nam tuy cũng cường đại vô cùng, là lực lượng dung hợp của ba đạo pháp tắc, nhưng dưới sự liên hợp của Đan Tiêu Đế Kinh và tinh thần chân hỏa do Đan Dương Tử thúc dục thì chỉ ngăn cản được giây phút nháy mắt sau đó liền vỡ ra. Một kích kia hung hăng đánh trên lồng ngực. Góc truyện audio.com Khương Tư Nam lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng cuốn thốc khắp người, hắn đột nhiên phun ra một búng máu tươi, khí tức thoáng chốc trở nên uể oải. Đan Tiêu Đế Kinh thật cường đại, tinh thần chân hỏa thật cường đại. Khương Tư Nam tuy bị một kích này làm cho trọng thương, nhưng chiến ý lại càng trở nên cường thịnh, trong mắt lộng lẫy quang mang, phảng phất như dựng dục ra hai vầng tiên dương. Mà vừa lúc đó, Khương Tư Nam cảm thấy tia trở ngại sau cùng chợt được mở toang, hắn huýt dài một tiếng, khí tức đột nhiên bạo trướng gấp 10, nháy mắt đã phá nhập cảnh giới cổ thần cửu tinh. Giữa sinh tử, Khương Tư Nam đánh vỡ cầm cố trong người, Hồng Mông thế giới cũng trở nên viên mãn, hơn nữa nhiều thêm một loại ba động đầy linh tính, phảng phất như chỉ nháy mắt đã đề thăng gấp 10. Ầm ầm, toàn thân Khương Tư Nam được bao phủ trong kim hà, tóc dài phất phới, mắt hàm nhật nguyệt, cả người tán phát ra một cỗ khí tức khủng bố ngất trời, giống như là tuyệt thế thần vương vậy. Thần sắc Đan Dương Tử vốn còn đang có phần đắc ý vì một kích này kích thương Khương Tư Nam. Nhưng mà hắn không ngờ được rằng, Khương Tư Nam mượn một kích đỉnh phong của hắn, trực tiếp đột phá cảnh giới, phá nhập cổ thần cửu tinh, khí tức tăng cường gấp chục lần, uy thế khủng bố tràn ra, nhất thời khiến hắn không khỏi có phần kiêng kỵ. Thần sắc Đan Dương Tử lập tức trở nên vô cùng khó coi. Và cách chương.